Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi đang trình bày loạt bài học Kinh Thánh dành cho nhóm nhỏ hoặc ban phụ nữ dưới đề tài Phụ Nữ trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ trong vần B tên là Bát-sê-ba. Bà Bát-sê-ba được nhắc đến trong sách Sa-mu-ên thứ nhì chương 11, 12 và sách Các Vua Nhất chương 1 và 2. Kinh Thánh nhắc đến Bát-sê-ba qua một sự việc không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, vì bà là mẹ của Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử Do Thái, và vì tên bà được nhắc đến trong gia phả của Chúa Giê-xu, nên chúng ta cũng cần học biết về người phụ nữ này. Chúng ta cũng học về cuộc đời Bát-sê-ba để nhìn thấy nguy hiểm của tội lỗi và cẩn thận để chính mình không vấp phải những lỗi lầm tương tự. Tên Bát-sê-ba có nghĩa là người con gái thứ bảy hay là con gái của lời thề. Bà Bát-sê-ba cũng có khi được gọi là Bát-xua, như trong Sử Ký Nhất chương 3 câu 5. Chữ Bát có nghĩa là con gái, Bát-xua nghĩa là con gái của giàu có, sang trọng. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất. Xin đọc Sa-mu-ên thứ nhì chương 11 câu 3 và chương 23 câu 39 và cho biết Bát-sê-ba là ai? Uri là ai? Sa-mu-ên thứ nhì chương 11 câu 3 ghi như vậy. Bát-sê-ba con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. Như vậy, Bát-sê-ba là con gái của một người tên là Eliam. Eliam có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Vì tên này, người ta tin rằng Bát-sê-ba được sinh trưởng trong một gia đình kính sợ Chúa. Sa-mu-ên thứ nhì chương 23 câu 34 cũng nhắc đến một người tên là Eliam, là con trai của Ahitophe, một tướng giỏi của David. Nếu Eliam này chính là Eliam cha của Bát-sê-ba, thì chúng ta có thể nói bà là cháu nội của Ahitophe, cố vấn quân sự của vua David. Kinh Thánh cũng cho biết Bát-sê-ba là vợ của Uri, một vị tướng của David. Và theo Sa-mu-ên nhì chương 23 câu 39, Uri là vị tướng tài giỏi và trung thành của vua David. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Theo Sa-mu-ên thứ nhì chương 1 câu 2, David đã gặp Bát-sê-ba trong trường hợp nào, có tốt đẹp không, tại sao? Quan hệ giữa David và Bát-sê-ba bắt đầu với câu: Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. Theo Sa-mu-ên thứ nhì, chương 11, câu 2. Theo câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, quan hệ giữa Bát-sê-ba và David bắt đầu trong một khung cảnh không tốt đẹp chút nào. Đất nước đang chiến tranh với người Ammon, các quan tướng đều ra trận. Nhưng vua David ở nhà, nghỉ ngơi trong cung điện. David vốn là một người lính tài giỏi, từng chiến thắng kẻ thù bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ có lẽ đã lớn tuổi, mệt mỏi, ông không ra trận trực tiếp điều khiển binh trận nữa. Hơn nữa, bây giờ đã là vua, David có quyền ở nhà lo những công việc khác. Lúc đó David làm vua đã được khoảng 12 năm. Tục ngữ ta có câu, nhàn cư vi bất thiện. Và đây là điều đã xảy ra cho David. Vì rảnh rỗi, David đi lang thang nên bị cám dỗ, và ông đã chọn con đường tội lỗi. Câu hỏi thứ ba trong bài học này là, sau khi nhìn thấy Bát-sê-ba, David làm gì? điều ông làm có đúng không? Tại sao? Kinh Thánh ghi, David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng, ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. David sai đem người đến. Nàng đến nhà vua, và vua ngủ với nàng. Theo Samuel nhì, chương 11, câu 3-4. Khi nhìn thấy Bathsheba, David không bỏ qua, nhưng tìm hỏi xem người đàn bà đó là ai, và quyết tâm đeo đuổi điều mình muốn. Lúc đó David không phải đối diện với kẻ thù ngoài mặt trận, nhưng ông có một kẻ thù khác nguy hiểm hơn bội phần và đang sẵn sàng tấn công ông. Kẻ thù của David lúc bấy giờ là cám dỗ của sắc dục. Khi nhìn thấy Bathsheba, thay vì chạy xa khỏi cám dỗ và tội lỗi, David đã lấy quyền của một ông vua để đạt được điều mình muốn. Trở về cung điện, ông hỏi quần thần người đàn bà đó là ai. Họ cho biết đó là Bathsheba, vợ của Uri. David biết rõ là người đàn bà mà ông thích đã có chồng. Không những vậy, chồng bà là một vị tướng giỏi và trung thành, đang hy sinh chiến đấu ngoài chiến trường. Khi biết những điều đó, đáng lẽ David phải xấu hổ vì tư tưởng bất chính của mình. Hơn nữa, khi thấy mình bị cám dỗ, nếu sáng suốt, David biết ông phải xử sự như thế nào trong vị trí của một vị vua để giữ được lòng kính trọng của quan tướng và dân chúng. Nhưng điều đáng tiếc là David đã bị lòng ham mê sắc dục làm cho mù quáng. Dù biết Bathsheba là vợ của vị tướng trung thành của mình, ông vẫn sai người đem bà đến cho ông, và ông đã ngã vào tội ngoại tình. David không chỉ phạm tội với người, nhưng đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ tư như sau. Bathsheba có lỗi trong việc đã xảy ra không? Lỗi đó là gì? Kinh Thánh ghi như sau. David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Theo Samuel nhì chương 11 câu 4. Bathsheba cũng có nhiều lỗi lầm và bà cũng có trách nhiệm về những điều đã xảy ra. Trước hết, nếu là một phụ nữ đứng đắn, Bathsheba đã cẩn thận không tắm ở nơi trống trải để trở thành cái bẫy cám dỗ người khác phạm tội. Hơn thế nữa, khi vua David sai vời bà vào cung, nếu là người vợ yêu chồng, chung thủy với chồng, bà đã không vâng lệnh vua. Kinh Thánh không ghi lại lời ngâm dọa nào của vua David, nhưng chúng ta cũng không thấy lời thoái thác nào của Bathsheba. Điều đó chứng tỏ bà đồng ý làm theo lệnh vua, không một chút phản kháng. Khi vào cung vua và biết ý định tội lỗi của vua, bà có thể không chiều theo ý vua để giữ lòng trung trinh đối với chồng. Sự đồng lõa của Bathsheba cho thấy bà là một phụ nữ không có tiêu chuẩn đạo đức và có lẽ không yêu chồng. Trong khi chồng ở ngoài mặt trận, đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ đất nước, bảo vệ vua và dân, thì Bathsheba ở nhà phản bội chồng, gian díu với chính vị vua mà chồng bà đang hy sinh để bảo vệ. Sau đó khi biết mình có thai, Bathsheba sai người vào tâu với David một câu vắn tắt. Tôi có thai. Bà báo tin như thế hàm ý trao trách nhiệm cho David. David là người gây ra nan đề, và bà chờ xem ông sẽ giải quyết như thế nào. Có lẽ qua cách xử sự của David trong những vấn đề khác, Bathsheba cũng như người dân trong nước đều biết David là người mềm yếu, nhiều tình cảm, không nỡ gây thiệt hại cho ai. Có lẽ Bathsheba nghĩ rằng cách David giải quyết nan đề này sẽ mang lại cho bà lợi lộc về một phương diện nào đó. Câu hỏi thứ năm trong bài học hôm nay là: xin đọc Samuel thứ nhì chương 11 câu 6-13 và cho biết sau khi phạm tội ngoại tình, David làm gì để che lấp tội lỗi? Khi nghe Bathsheba có thai, David bối rối, suy nghĩ tìm cách che giấu tội của mình. Theo chi tiết ghi lại trong Samuel thứ nhì chương 11, câu 6 đến 13, David đã sai tướng Joab gọi ông Uri từ chiến trận trở về, giả vờ hỏi thăm tin tức chiến trận, rồi cho Uri mấy ngày phép và bảo ông về nhà với vợ. Mục đích của David là để cho mọi người thấy rằng sự kiện Bathsheba, vợ Uri, có thai là chuyện tự nhiên. Nhưng vốn là người có tiêu chuẩn sống cao đẹp, biết nghĩ đến người khác, Uri không làm theo lời đề nghị của vua David, nhưng ở lại tại cổng hoàng cung với những người lính khác. Thấy mưu tính không thành, ngày hôm sau, David lại mời Uri đến ăn tiệc, cho uống rượu say, mong là Uri sẽ về nhà ngủ với vợ. Nhưng Uri cũng ở lại bên ngoài cung điện chứ không về nhà. David đã tạo cơ hội cho Uri về thăm nhà để xóa đi tang chứng về quan hệ bất chính của ông với Bathsheba. Nhưng khi thấy mưu kế này không thành, David bèn nghĩ ra mưu kế khác nữa để che lấp tội lỗi. Và câu hỏi thứ 6 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay là: khi mưu kế thứ nhất không thành, David đã làm gì? Khi thấy mưu tính cho Uri về nhà với vợ không thành, David thấy chỉ còn một cách là thủ tiêu Uri để xóa đi tội lỗi mà ông đã phạm với vợ của Uri. Và David đã nghĩ ra một phương cách mà không ai có thể nghi ngờ. Đó là mượn tay quân thù để giết Uri. Và David đã nhờ một viên cận thần thi hành mưu ác đó ngay. Kinh Thánh ghi như sau: sáng ngày mai, David viết một cái thơ cho Joab và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi nguy hiểm hơn hết của chiến trận. Rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi. Vậy, khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab. Có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri, người Hê-tít, cũng chết. Một lần nữa chúng ta thấy David đã lạm dụng thẩm quyền Chúa ban để làm theo ý riêng. Ông dùng uy quyền của một ông vua để sắp đặt, điều động mọi việc theo ý mình, để che giấu tội phạm của mình. Tội nghiệp cho Uri vì quá cao thượng, phải cầm trong tay lá thư mang bản án tử hình của chính mình mà không biết. Còn David, từ chỗ ham muốn sắc dục, đã ngã vào tội ngoại tình, tội lừa dối và tội giết người. Tất cả nối tiếp nhau xảy ra một cách nhanh chóng. Tội lỗi đã thai nghén và sinh ra tội lỗi. Mọi việc xảy ra thật kinh khủng, không ai lường được. Thưa quý vị, qua câu chuyện của David và Bathsheba, xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi trong đời sống, để chúng ta bén nhạy trước tiếng cảnh cáo của Chúa Thánh Linh và lánh xa cám dỗ khi nó đến với chúng ta, để chúng ta không ngã cách dễ dàng và nhanh chóng như David. Để là người bén nhạy trước tội lỗi, chúng ta cần nghiêm chỉnh thực hành lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Ông viết: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.